phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Huyện Lệ Thủy.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy hôm nay gồm có những nội dung đáng chú ý. Trang tin địa phương với các tin chính. Lãnh đạo huyện viếng nghĩa trang liệt sĩ và dâng hương nhà lưu niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp, sẵn sàng xuống vụ sản xuất lúa đông xuân, hoàn thành đại hội chi hội nông dân, phóng sự ngắn hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non huyện Lệ Thủy. Chuyên mục an ninh Lệ Thủy có bài viết Công an Lệ Thủy hiệu quả chiến dịch 90 ngày đêm triển khai thực hiện đề án 06 sẽ khép lại chương trình phát thanh này. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2022 và 33 năm ngày Quốc phòng toàn dân, 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2022. Sáng ngày 22 tháng 12, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lệ Thủy đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ Mai Thủy và nhà lưu niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo huyện đã đặt vòng hoa, dâng hương và thành kính nghiêng mình trước vong linh các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Sau phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, các đồng chí lãnh đạo đã dâng hoa, thắp hương lên đài Tổ quốc ghi công và từng phần mộ, thể hiện lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện nhà đối với các thế hệ trước đã không tiếc máu xương, cống hiến, hy sinh cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến dâng hương tại nhà lưu niệm đài tướng Võ Nguyên Giáp, trước anh linh của đại tướng, các đồng chí lãnh đạo huyện nguyện sẽ quyết tâm xây dựng, đưa quê hương Lệ Thủy phát triển nhanh và bền vững, xứng tâm với tiềm năng, thế mạnh của địa phương như lời đại tướng đã từng căn dặn. Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2022, 33 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2022. Cũng trong sáng ngày 22 tháng 12, các đồng chí lãnh đạo, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã đến tặng hoa, chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ, ban chỉ huy quân sự huyện. Đồng chí Lê Vĩnh Thế, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, chúc các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện nhà dồi dào sức khỏe, tiếp tục rèn luyện, nỗ lực thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí ghi nhận đánh giá cao năm 2022, tập thể đảng ủy, ban chỉ huy quân sự huyện đã thực hiện tốt việc tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Đơn vị cũng đã thường xuyên duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu gắn với củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn. Đồng thời, luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh, phòng chống thiên tai. Đồng chí Bí thư huyện ủy mong muốn lực lượng vũ trang huyện tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trước mắt, ưu tiên tập trung các điều kiện tổ chức tuyển chọn, giao quân đạt kết quả cao, chất lượng tốt, đảm bảo chỉ tiêu tỉnh giao, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống. Xứng đáng là lực lượng tinh kỳ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà. Lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, hứa sẽ quyết tâm phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, trong những ngày từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 21 tháng 12, các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện đã tổ chức hoạt động trải nghiệm cho các em học sinh thăm nhà lưu niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà truyền thống huyện Lệ Thủy, lăng mộ lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Đến nay, đã có hơn 1.000 học sinh tham gia học tập, trải nghiệm tại các điểm di tích trên địa bàn. Qua hoạt động này đã giúp các em học sinh hiểu được ý nghĩa truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, và để tỏ lòng ghi nhớ công ơn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các bậc tiền nhân, những người anh hùng đã có công lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, bồi đắp cho các em tình yêu quê hương, đất nước, thắt chặt tình đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập. Hiện nay, bà con nông dân huyện Lệ Thủy đã tích cực vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị giống, vật tư nông nghiệp và các điều kiện cần thiết khác để sản xuất vụ lúa đông xuân 2022-2023, bảo đảm đúng khung lịch thời vụ. Vụ lúa đông xuân 2022-2023, huyện Lệ Thủy dự kiến gieo cấy hơn 10.160 ha lúa với các giống chủ lực như VN20, P6, Nhị Ưu 838, VNR20, Hà Phạt 3, PC6, HN6, Thái Xuyên 111 và trong thử nghiệm các giống lúa mới có năng suất cao. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các xã thị trấn, đơn vị căn cứ vào từng loại chân đất và định hướng mùa vụ để bố trí cơ cấu giống lúa phù hợp. Đối với những vùng làm lúa đông xuân, hè thu, thì vụ đông xuân cơ cấu giống lúa trung ngay, ngắn ngay. Ngoài ra, mỗi xã thị trấn chỉ tập trung cơ cấu từ 2 đến 3 giống lúa chủ lực. Trên một xử đông bố trí từ 1 đến 2 loại giống lúa để thuận tiện cho việc cơ giới hóa, theo dõi chỉ đạo sản xuất và liên kết với đầu mối thu mua. Những ngày vừa qua, để chuẩn bị bước vào sản xuất, dưới sự hướng dẫn của nông nghiệp huyện, bà con nông dân các địa phương đã tập trung làm đất, cày ải, tu sửa bờ đập để cho đất thông thoáng, tơi xốp và diệt mầm sâu bệnh. Bên cạnh đó, các địa phương đã huy động nhân dân nạo vét hệ thống kênh mương, chủ động cấp nước, tiêu úng các cánh đồng, phục vụ nhu cầu làm đất của nông dân. Mọi công tác chuẩn bị cho sản xuất vụ đông xuân năm 2023 ở huyện Lệ Thủy đang hoàn tất. Bà con nông dân đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, phân bón và các giống lúa để chuẩn bị gieo cấy theo khung lịch thời vụ. Đến nay, Hội Nông dân huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo 100% chi hội hoàn thành tổ chức đại hội chi hội nhiệm kỳ 2022-2027. Hội Nông dân Lệ Thủy có 26 tổ chức hội cơ sở với 191 chi hội cơ sở. Thời gian qua, thực hiện hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo các cơ sở hội trên địa bàn huyện tập trung hướng dẫn các chi hội làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi hội nhiệm kỳ 2022-2027 đảm bảo kế hoạch đề ra. Đến nay, 100% các chi hội đã tổ chức thành công đại hội. Trong đó, đại hội tiến hành các nội dung như đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân của nhiệm kỳ 2017-2022. Kiểm điểm kết quả lãnh chỉ đạo của Ban chấp hành chi hội trong nhiệm kỳ, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội chi hội đã bầu Ban chấp hành chi hội, cán bộ chi hội nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội Hội Nông dân cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Theo kế hoạch, ngày 9 tháng 1 năm 2023, Hội Nông dân xã Dương Thủy sẽ tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân huyện chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong triển khai đồng loạt đối với các tổ chức hội trong toàn huyện. Ngày 22 tháng 12, Hội Khuyến học huyện tổ chức lễ ký kết phối hợp thực hiện chương trình đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030 với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện. Tham dự buổi ký kết có đồng chí Phan Hồng Đăng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Ninh Thị Hoa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đồng chí Đặng Thị Hồng Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Những năm qua, thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học huyện với các ban ngành đoàn thể trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Hội Khuyến học Lệ Thủy đã thực hiện tốt công tác tham mưu, cấp ủy, chính quyền kịp thời, ban hành các văn bản chỉ đạo, các hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, chủ động công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, triển khai các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường, góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, tích cực triển khai các mô hình học tập và mô hình công dân học tập cũng như xây dựng quỹ khuyến học. việc ký kết giữa Hội khuyến học huyện với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị xã hội với Hội khuyến học huyện nhằm tăng cường sự phối hợp trong các hoạt động khuyến học khuyến tài vì một xã hội học tập, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn huyện. Tại buổi lễ ký kết, Hội khuyến học huyện và các tổ chức chính trị xã hội đã thống nhất các nội dung phối hợp, tăng cường tuyên truyền chỉ thị, quyết định và kế hoạch liên quan đến công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập của Thủ tướng Chính phủ, triển khai vận động, đăng ký và thực hiện các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, công dân học tập đạt tiêu chí hàng năm, khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên và người lao động tích cực học tập suốt đời dưới nhiều hình thức, phương thức khác nhau để nâng cao trình độ về mọi mặt chất lượng nguồn nhân lực của huyện. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng ở xã thị trấn, khuyến khích, tạo điều kiện cho mọi người tham gia học tập thường xuyên, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Quý vị và các bạn thân mến, sau 2 năm bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lệ Thủy tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp mầm non. Đây là dịp để đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên của từng đơn vị. Từ đó, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục và đào tạo theo nghị quyết số 29. Phóng sự do phóng viên Vân Anh và Tần Hiếu thực hiện. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp mầm non diễn ra trong 12 ngày, từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 12. Thu hút sự tham gia của 97 giáo viên đến từ 28 đơn vị trường học trên địa bàn. Trong đó có 96 giáo viên thuộc trường công lập, 1 giáo viên thuộc trường tư thục. Năm nay, tỷ lệ giáo viên trẻ tham gia hội thi đạt khá cao. Với mong muốn đạt kết quả cao tại hội thi, các giáo viên tham dự đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Cô giáo Hoàng Thị Lĩnh, trường mầm non Hoa Mai, nói:
là một giáo viên lần đầu tiên tham dự hội thi, tôi rất vinh dự và tự hào đại diện cho trường mầm non Hoa Mai tham dự hội thi này. Từ khi có kế hoạch của hội thi, tôi luôn tìm tòi những biện pháp tốt nhất để chăm sóc giáo dục trẻ. Và cuối cùng tôi đã lựa chọn biện pháp nâng cao kỹ năng chào hỏi cho trẻ 24 đến 36 tháng tuổi. Hội thi gồm có hai phần, phần 1 là phần lý thuyết, phần 2 là phần thực hành. Cùng với sự cố gắng, kinh nghiệm của bản thân, với sự giúp đỡ của ban giám hiệu cùng chị em đồng nghiệp xây dựng đề tài, biện pháp một cách tốt nhất. Với tiết trai thực hành, sau khi được bốc thăm, chuẩn bị giáo án, đồ dùng, trực quan, lựa chọn những phương pháp tối ưu nhất để truyền đạt cho trẻ sao cho tốt, tiết dày, hấp dẫn, lôi cuốn sự chú ý của trẻ và đạt kết quả cao nhất.
Tại hội thi này, các giáo viên phải trải qua hai phần thi, gồm phần trình bày biện pháp, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em. Phần thi thực hành hoạt động dạy, tổ chức hoạt động giáo dục. Đối với phần thi trình bày biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em, thí sinh sẽ phải trình bày biện pháp của bản thân, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục tại đơn vị đang công tác. Địa điểm thi thực hiện nội dung trình bày biện pháp tại hai điểm, trường mầm non Hoa Mai và mầm non Liên Thủy. Thi thực hành hoạt động giáo dục tại 7 điểm trường thuộc 7 cụm trên địa bàn. Bà Võ Thị Tường Vi, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lệ Thủy cho biết:
thực hiện theo nhiệm vụ năm học 2022-2023, thì năm nay phòng tổ chức cái hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non. Mỗi thí sinh phải thực hiện qua hai phòng thi. Phòng thi trình bày biện pháp mà đã áp dụng có hiệu quả tại đơn vị của mình. Và nếu như mà thí sinh vượt qua được cái vòng thi trình bày biện pháp, thì thí sinh tiếp tục được bốc thăm về một cái hoạt động dạy học. Cái hình bốc thăm thì phòng giáo dục quy định có nhẹ hơn, rất là mở, theo hướng mở. Đó là chỉ thí sinh chỉ bốc thăm chủ đề và lĩnh vực. Còn cái nội dung bài học thì giáo viên được lựa chọn. Về tiêu chí chúng tôi muốn đánh giá một tiết dạy thực hành đó là tiết dạy phải đảm bảo lấy trẻ làm trung tâm. Trong tiết dạy phải thể hiện được cái giáo dục kỹ năng sống và kỹ năng tự phục vụ cho trẻ. Đặc biệt là người giáo viên phải xử lý những cái tình huống mà xảy ra trong tiết dạy một cách hợp lý và hiệu quả. Chúng tôi đánh giá cao cái kết quả đạt được trên trẻ. Về cái chất lượng hội thi năm nay thì chúng tôi đánh giá rất là cao. Phải nói hội thi năm nay, lực lượng giáo viên tham gia dự thi rất là trẻ, có năng lực thực sự. Ở mỗi giáo viên đều toát lên cái sự tự tin về trình độ, về kiến thức và về kỹ năng lên lớp.
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp mầm non huyện Lệ Thủy năm 2022 nhằm giúp cho các giáo viên trao đổi kinh nghiệm, bổ sung thêm kiến thức và kỹ năng sư phạm để nâng cao chất lượng dạy học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Đồng thời, góp phần tuyển chọn giáo viên tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non cấp tỉnh trong những năm tiếp theo.
Chuyên mục An ninh trật tự Lệ Thủy.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 1 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 06 QĐ-TTG về việc phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, các thông tin công dân sẽ dần được tích hợp trên thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. Và hiện nay, Bộ Công an đang triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân thông qua cấp căn cước công dân gắn chip. Điều này giúp gia tăng thêm tiện ích thiết thực cho người dân khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch điện tử mọi lúc mọi nơi, nhưng vẫn đảm bảo được sự quản lý chặt chẽ, an ninh, an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu, tránh giả mạo, giúp các giao dịch được an toàn. Bài viết của công tác viên Hải Yến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thời gian qua, Công an huyện Lệ Thủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chiến dịch 90 ngày đêm, triển khai các biện pháp thực hiện đề án 06. Đến nay, trên địa bàn huyện đã thu nhận 123.601 trên 133.918 hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip, đạt tỷ lệ 92,2%, và đã cấp 14.724 tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Công an huyện đã gấp rút triển khai việc làm sạch dữ liệu thông tin dân cư. Cụ thể, đã cập nhật chứng minh nhân dân chỉnh số 2.905 trên 2.905 trường hợp, đạt tỷ lệ 100%. Điều chỉnh hộ không có chủ hộ 23 trên 23 trường hợp, đạt tỷ lệ 100%. Xóa trùng dữ liệu 59 trên 59 trường hợp, đạt tỷ lệ 100%. Cập nhật trường thông tin thiếu 2.850 trên 2.850 trường hợp, đạt tỷ lệ 100%. Bảo hiểm xã hội huyện đã đồng bộ tích hợp 122.313 trên 128.668 trường hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt tỷ lệ 95,06%, xếp thứ nhất toàn tỉnh. Theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ ban hành quy định về định danh và xác thực điện tử, tài khoản định danh điện tử của công dân được chia thành hai mức độ. Mức độ 1, tài khoản được tạo lập trong trường hợp thông tin của công dân kê khai đã được so sánh, đối chiếu tự động, trùng khớp với thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Với tài khoản mức độ 1, công dân có thể sử dụng một số tính năng cơ bản như phòng chống dịch, khai báo y tế, thông tin tiêm chủng, giải quyết dịch vụ công trực tuyến, thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng. Mức độ 2, tài khoản được tạo lập trong trường hợp thông tin của cá nhân kê khai đã được xác minh bằng ảnh chân dung hoặc vân tay trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh. Với tài khoản mức độ 2, công dân có thể sử dụng tất cả các chức năng tiện ích mà ứng dụng định danh điện tử quốc gia cung cấp như đăng ký tích hợp hiển thị các loại giấy tờ, giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, hộ chiếu, thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện tử, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền. Nhờ việc tích hợp được nhiều loại giấy tờ, thẻ căn cước công dân gắn chip trở thành tấm thẻ toàn năng để người dân có thể thuận tiện thực hiện mọi giao dịch, tùy theo nhu cầu và điều kiện của công dân để lựa chọn một trong các hình thức sau. đến trực tiếp cơ quan công an các cấp để được hướng dẫn đăng ký mở tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Thực hiện việc đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1 trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia thông qua Google Play hoặc App Store. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.